trùng tuyên cái lời thánh, thì họ chỉ đem cái hiểu, đem cái tâm thành để họ diễn đạt lại, truyền đạt lại cái nghĩa thánh, chứ còn tự tâm họ vẫn là một cái người phàm. Vì vậy nếu mà đòi hỏi người đó phải ngôn hạnh tương ưng thì có quá sức họ không? Thì họ không thể làm được. Vì vậy Đức Phật rất là khôn, Ngài dạy chúng sanh là y pháp bất y nhân, có nghĩa là người đó không nói sai là được rồi, chứ không thể biểu họ phải sống y như họ nói được. Nếu họ sống y như họ nói thì họ thành ông tổ đó. Thành ra cũng may hôm nay giảng đây để đại chúng thông cảm, tất cả những người mà phải ngồi trên bục giảng là vì cái vị trí phải ngồi, còn thật ra những vị đó đều chỉ đi trước đại chúng nửa bước, một bước, hoặc là đôi khi còn đi sau một vài bước nữa, nhưng mà cái duyên họ học trước, hiểu trước, và bổn phận là họ truyền đạt trở lại. Chỉ có một khác là người đó truyền đạt đúng lời của Phật Tổ và truyền đạt với một tâm thành, thì như vậy là tạm đối với cái bổn phận ngồi trên bục truyền đạt lại thánh giáo thánh ý. Chứ còn nếu mà đúng y như lời dạy thì họ cũng phải tu y như những người nghe mà thôi. Cái thứ hai là sao ha? Y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ là sao? Ví dụ như tất cả những cái lời nói để mà hiển bày á là phương tiện, còn cái ý nó phải là cái khác sâu xa hơn. Thì khi mình nghe mình hiểu, mình đừng kẹt trong cái lời mà mình phải hiểu cho được cái ý đằng sau đó. Ví dụ nói là cột tâm một chỗ không việc gì chẳng xong, cái mình nghe đó là ngữ phải không, là cột tâm một chỗ không việc gì chẳng xong, cái mình mới bèn sắm sợi dây mình cột cái tâm mình lại, có nghĩa là không cho cái tâm mình nó thế này, không cho cái tâm mình nó thế kia. Hôm nào mới hỏi mình một câu cái mình nói giờ tôi cột tâm lại, là tôi không có phóng ý để mà tôi nói. Thì như vậy là y ngữ. Còn y nghĩa là mình hiểu là đừng cho tâm chạy tán loạn đó. Còn cái người y ngữ họ sẽ bị chấp vào đó, họ bị chấp, và chấp như vậy thì cái công phu nó không tiến mà nó còn lùi nữa, nó còn mang thêm một cái bệnh chấp nữa. Đó chỉ là một cái ví dụ trong vô số điều mà chúng ta khi học kinh, khi coi kinh mình thường bị vướng, mình kẹt trong này. Hoặc là trong đời sống cũng vậy, ví dụ như có người nó chơi với mình một câu thôi đi tôi mệt quá chị đừng có nhờ tôi nữa, nhưng mà nói thì nói vậy mà vẫn đứng dậy đi làm. Thì nếu gặp một huynh đệ mà hay hờn dỗi, cái nói thôi vậy thôi tôi không thèm nhờ chị nữa, thì như vậy là người đó y nghĩa hay là y ngữ? Đó, phải hiểu cái lời nói đó là nói vậy đó, nhưng mà cái nghĩa, tức là cái tấm lòng của huynh đệ mình thì bao giờ vẫn sẵn. Thành ra chúng ta thấy nếu không những trong kinh điển mà trong đời sống, hễ mà mình y nghĩa thì mọi chuyện nó đều trôi chảy xuôi thuận, mà nếu mình y ngữ thì mình có vướng kẹt nhiều hơn. Thưa đại chúng, mình đi đâu mình cũng kẹt và mình cứ giận hờn lung tung. Rồi tới khi học kinh học điển mà nếu mà y ngữ thì rất khó tiến. Phải biết từ ngữ, từ lời hiểu kinh, và sau đó buông cái chữ nghĩa đó đi. Buông chữ nghĩa rồi thì mới vào được trong cái nghĩa, vào được trong cái trạng thái tâm được. Ngay cả khi ngồi thiền mà chúng ta do kinh mà biết công phu, nhưng mà nếu ngồi thiền mà cứ nhẩm kinh nhớ kinh thì sẽ không tiến được nữa. Và ngay cả cái tất cả, hầu như tất cả mọi cái công phu cuối cùng đều phải bỏ xuống cái ngôn ngữ thì mới thấu đáo được cái vô lượng của nghĩa lý.
Thưa sư cô, nói cho thầy được chị ưa nói đạt ý quên lời đó, không?
Đó, đạt ý quên lời. Dạ, là đó đó. là y nghĩa, bất y ngữ. Cái y ngữ này nó sinh ra trăm thứ hiểu lầm từ kinh điển tới đời sống. Y trí, bất y thức, cái mà mình biện biệt, hiểu biết bằng cái đầu của mình gọi là cái thức. Còn trí là cái biết tịch lặng mà sâu xa. Trong cái chữ trí luôn luôn hàm cái nghĩa sáng suốt, đúng đắn. Còn trong chữ thức nó hàm cái ngã vọng động trong đó, cái tình thức chấp ngã vọng động. Thành ra bất cứ cái gì, huống nữa là vào trong lãnh vực kinh điển, nếu dùng thức mà hiểu thì nó thường đưa tới lệch lạc. Mà dẫu cho không lệch lạc thì nó cũng bị hạn cuộc, chứ không thấu đáo được hết. Cái khi mình đọc sách á, làm sao để mà mình y trí mà bất y thức, thưa đại chúng? Đọc kinh á, khi chúng ta, nếu đại chúng đọc những cái bộ kinh Lăng Nghiêm, Kim Cang, Lăng Già, những cái bộ kinh mà chỉ cho mình tổ cái chỗ tu, thì đại chúng làm sao để mà dùng trí đọc thay vì dùng thức? Khi đọc kinh, thường thường á, khi mình học, mình hiểu, cái trí của mình nó nhạy lắm. Cái hiểu biết á, hiểu biết này là do kinh nghiệm tích lũy. Nếu mình đem cái kinh nghiệm tích lũy cũ để mình học hiểu cái kinh thì đó gọi là ý thức. Còn khi mình học kinh, nghe kinh mà mình ngồi với một cái tâm lặng lẽ, mình bỏ xuống hết, buông xuống hết các cái hiểu biết cũ, các kinh nghiệm cũ, nó lắng xuống, nó không có nổi lên những cái hiểu biết cũ. Có người đại chúng biết mới nghe cái là đã sẵn để mà cãi, để mà tranh luận, có không thưa đại chúng? Nghe một vài câu là đã sẵn tranh luận. Lấy gì để tranh luận? Chính là lấy cái hiểu biết cũ, kinh nghiệm cũ. Cái đó là ý thức. Còn ý trí là luôn luôn lắng xuống và chỉ nghe bằng một cái sự rỗng rang sáng suốt. Thì lúc đó mình mới hiểu được những cái nghĩa lý trong kinh điển muốn truyền đạt. Mà trong đời sống mình cũng vậy. Khi mình nghe ai nói, khi mình tiếp xúc với ai mà mình dùng cái thức mình á, là mình ưa tranh biện ghê lắm. Người ta chưa nói hết câu là mình đã cãi rồi. Còn khi mà ý trí á, thì mình lại lắng xuống. Là người ta kêu lắng nghe đó, thì mình mới thấu suốt được, hiểu rất rõ. Và hễ mà đã hiểu rõ thì không còn tranh luận nữa. Cái cuối cùng của tứ y là gì? Y liễu nghĩa. Đừng có y bất liễu nghĩa. Tại vì trong các kinh á, nó như một cái tầng cấp mà mình đi từ ni đường 4 lên ni đường 3. Nó phải có tầng cấp dưới và tầng cấp trên, phải không ạ? Chứ không thể mà một cái cầu thang, một cái tầng cấp nào mà toàn là cái tầng thứ 10, phải không? Thì không có thềm thang thì không lên được. Thì khi chư Phật, chư Tổ giáo hóa chúng sanh á, nó cũng phải có thềm thang. Mà có thềm thang thì nó có tầng thấp, tầng cao. Thì cái tầng thấp phải nói những cái nghĩa phương tiện tạm, gọi là bất liễu nghĩa. Như là mình đang đứng ở cái tầng cấp dưới vậy đó. Thì nếu mà mình ở ni đường 4, mình muốn lên đây để học, và khi mà mình đang đứng ở mấy cái tầng cấp dưới, chưa có đi qua cái khúc quẹo, và nếu mà mình cứ đứng đó hoài, bằng lòng với những tầng cấp đó, thì có lên được trên đây mà ngồi học không? Không lên được. Thì cái đó gọi là bất liễu nghĩa, là nương nơi cái phương tiện chưa rốt ráo mà bằng lòng thì không thể tới cứu cánh. Mà ở đây có nghĩa là không phải nói như vậy là bỏ nghe, mà nương đó xong rồi đừng có dính kẹt trong đó mà đi tiếp hướng về liễu nghĩa, thì lúc đó mới thấu suốt được.